ơn ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy. Mình là phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn cứ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể các em tham dự khóa tu hôm nay. Sáng hôm nay thầy trò chúng ta có dịp gặp gỡ nhau để tìm hiểu về Phật pháp. Lần đầu tiên thầy đến đạo tràng khóa tu mùa hè tại chùa Cự Linh. Có nhiều cái niềm cảm xúc và nhiều cái sự bỡ ngỡ. Một cái sự bỡ ngỡ đó là thầy cảm thấy ở đây với một cái không gian thiên nhiên rất là khoáng đãng. Các em ngồi đây và có thể thấy xung quanh mình là những cái cánh đồng xanh tươi mênh mông, rất là thanh bình. Và đặc biệt hôm nay những giọt cam lồ từ trên hư không đã rơi xuống để cho chúng ta trong mùa hè nắng gắt và nóng bỏng này, mình lại có được cái không khí rất là mát mẻ và thoải mái trong tâm hồn của mình. Do đó thầy về đây cũng là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Thưa tất cả các em, đề tài sáng hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho tất cả các em là niềm tin trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta rất cần đến niềm tin. Và một triết gia phương Tây đã từng nói rằng bạn có thể bị người khác lừa dối nhiều lần, nhưng mà bạn không thể đánh mất niềm tin trong cuộc đời của mình. Thưa các bạn, rằng là nếu như chúng ta sống mà không có niềm tin là mình sẽ không có điểm tựa, và nếu không có niềm tin thì không thể thành tựu được những cái ước vọng trong tương lai của mình. Và vấn đề niềm tin trong cuộc sống ngày nay đang là một cái vấn đề rất lớn đối với thế hệ trẻ của chúng ta. Bởi vì thầy biết rằng rất nhiều các bạn trẻ ngày nay đã không còn niềm tin vào những người mà thân quyến, thân yêu nhất của mình, thậm chí cha mẹ của mình, thậm chí bạn bè của mình, thậm chí thầy cô của mình, và thậm chí rất nhiều người, các bậc trưởng thượng trong gia đình và trong xã hội. Các bạn biết rằng là cái niềm tin nó được định nghĩa như là một cái sự hướng tâm, tin tưởng vào một cái điều gì đó trong cuộc sống để hướng cuộc đời mình đến một cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc đời này. Nhưng mà có một điều mà các bạn thấy rằng là ngày nay có nhiều bạn trẻ đó thì đi vào những cái niềm tin gọi là niềm tin mù quáng, niềm tin thiếu cơ sở, niềm tin không có khoa học gì cả. Đầu tiên, trong cái thế giới ảo ngày nay, ở đây các bạn nào sử dụng Facebook nhiều quá, 80% rồi. Xin thưa các bạn rằng có nhiều bạn trẻ hỏi thầy rằng là thầy có Facebook không? Thì thầy trả lời rằng không có, thầy quê mùa lắm, thầy tục hậu lắm. Còn các bạn trẻ bây giờ sử dụng Facebook rất là điêu luyện rành mạch. Và các bạn biết rằng trong cái thế giới ảo đó, khi chúng ta bắt đầu đưa cái hình ảnh, đưa những thông tin cá nhân của mình lên thì có nhiều người phải liên kết, phải không ạ, làm bạn với mình, rồi làm quen, rồi dò hỏi cao bao nhiêu thước, nặng bao nhiêu ký, sở thích là gì, gia đình có mấy anh em, cha mẹ làm nghề gì. Và trong cái sự giao tiếp một cách không có cơ sở và viển vông như thế, thưa các bạn, thì có nhiều bạn trẻ chúng ta đã vô tình cung cấp tất cả những cái thông tin, thậm chí thông tin mật của gia đình mình cho những người xa lạ chưa bao giờ biết mặt. Và rất nhiều trường hợp đã xảy ra là những cái sự lừa đảo một cách rất là tinh vi. Để rồi khi mà gia đình đó đã bị cướp bóc, gia đình đó đã bị lừa đảo rồi, người ta mới biết rằng là nguyên nhân là những đứa con đã cung cấp thông tin riêng của gia đình mình cho những người xa lạ đó. Có nhiều trường hợp xảy ra thật là đau lòng khi chúng ta quá tự tin vào cái khả năng của chính mình. Và bởi vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta thiếu kinh nghiệm, cho nên khi mình bước vào một cái thế giới ảo như thế, thầy nghĩ rất nguy hiểm. Cho nên có nhiều bạn hỏi thầy khi nào thầy sử dụng Facebook, thầy trả lời rằng khoảng 50 tuổi thầy sử dụng. Thầy còn trẻ lắm, năm nay 40 tuổi chưa đủ trưởng thành để sử dụng. Bởi vì thực sự rằng á, mình có quá nhiều công việc để làm, và mình không nên mất thời gian vào những cái việc nó không có thực tế và thiết thực cho cuộc sống của mình. Cái niềm tin mù quáng không chỉ ở trên thế giới ảo, mà chúng ta tin tưởng nhau rồi chúng ta đã vô tình cả tin nhẹ dạ, và chúng ta đã đi vào cái con đường lầm lỡ. Cái niềm tin mù quáng nó còn phát xuất từ cái sự tin tưởng vào những cái niềm tin dân gian, đó là sự bói toán, đó là ngày giờ năm tháng tuổi tác vận mạng phong thủy. Ngày 26 tháng chạp vừa rồi á, thì có một Phật tử đến gặp thầy, thì cô ta còn trẻ lắm, thì cô ta đang bị những cái bệnh ở trong bao tử của mình và đã đi vào thành phố khám nhiều lần và bác sĩ đã cho thuốc. Nhưng mà hôm đó cô ta đến gặp thầy trước ngày Tết khoảng 4 ngày thôi, Thì cô ta đến và thưa rằng là: bạch thầy, con đang đau khổ quá. Thầy mới hỏi vì sao đau khổ, thì cô ta mới nói rằng là con đang bị bệnh nặng. Thì trong khi con đang bị bệnh nặng và con đang chữa bệnh như thế, thì một người bạn của con á, giới thiệu một vị thầy xem tướng số ở tại thành phố Quy Nhơn. Và sau khi ông thầy ông xem số tướng số của con và vận mạng của con, thì ông thầy ông phán rằng cô chỉ còn sống được 10 ngày nữa. Thì thậm chí nếu sống lâu lắm là đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ sẽ chết. Và thưa các bạn rằng là khi mà cái chị Phật tử này chỉ nghe ông thầy tướng số đó ông phán xong á, kể từ hôm đó trở về sau không đêm nào ngủ được, bỏ ăn, cứ tối đến là ôm chồng ôm con khóc. Thì cô ta mới đến thưa với thầy rằng: thầy ơi, có cách nào giúp cho con để mà con thoát qua cái cơn hiểm nạn này hay không? Bởi vì thầy tướng nói rằng con chỉ còn có 10 ngày nữa chết. Thì thầy mới nói rằng: chị đừng có làm gì hết á, đừng có lo gì hết á. Sau lúc đó chị không quay trở lại hỏi cái ông thầy tướng đó chừng nào ông chết. Và chúng ta thử hỏi rằng các cái vị thầy đó chừng nào họ chết họ có biết không? Không biết được. Cái ngày sinh tháng đẻ của chúng ta đó, 9 tháng 10 ngày người mẹ mang thai, thì mình có thể biết trước ngày và giờ sanh phải không ạ? Còn cái ngày và giờ chết mình có biết trước được không? Không ai biết trước được hết. Và do đó nếu chúng ta quá bị nặng nề, quá bị lệ thuộc, quá bị nô lệ vào những cái niềm tin dân gian về tướng số ngày giờ vận hạn năm tháng, chúng ta sẽ đi vào một cái niềm tin mù quáng thứ hai. Và thưa, chúng tôi mới khuyên cái chị Phật tử này rằng là nếu như chị mà muốn vượt qua những cái lo lắng hiện tại đó, chị bị bệnh thì mình về mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật, hãy sống một cách rất là thoải mái với sự thư giãn. Thứ hai, phát tâm sám hối, phóng sanh, làm phước và chuyên tâm niệm Phật đi. Thì mọi việc nó sẽ trôi qua một cách bình yên, và cố gắng trị bệnh mình đúng cái lời dạy của thầy thuốc. Thì thưa các bạn, thì đến ngày mùng 6, chúng tôi để xem thử đến ngày mùng 6 chị ta có chết hay không. Đến ngày mùng 6 chùa thầy tổ chức đi hành hương thập tự đầu năm, chị ta mạnh ù. Chị ta đi suốt cả ngày mà không cảm thấy mệt gì cả. Như vậy đến bây giờ chị ta vẫn khỏe, không có bệnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đó bị quá lệ thuộc vào những cái niềm tin dân gian, tướng số, ngày giờ, năm tháng, mình cũng sẽ đánh mất chính mình, không còn là cái hạnh phúc chính mình nữa. Cái niềm tin mù quáng nó xuất phát từ cái yếu tố thứ ba, đó là chúng ta đôi khi đặt quá nhiều cái niềm tin, quá nhiều thần tượng vào một người nào đó. Và khi chúng ta thấy rằng thần tượng của mình có những cái điều gì nó không có tốt đẹp, không có hợp ý với mình, niềm tin sẽ bị sụp đổ. Và lúc đó thần tượng của mình không tin nữa thì có còn tin ai nữa không? Chúng ta sẽ không tin vào người khác nữa. Cho nên các bạn biết rằng khi mà mình đã sống và mình đã đánh mất cái niềm tin trong cuộc đời, hoặc là chúng ta đi vào cái niềm tin mù quáng, thì cuộc đời của chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp không? Chúng ta sẽ mênh mang không biết cuộc đời của mình ra sao ở phía trước, trong tương lai của mình. Do đó đó, ngày nay niềm tin đang là một cái vấn đề nan giải. Thực sự đây không phải là một cái điều gì nó quá cực đoan và bi quan, bởi vì đây là một sự thật. Thường thì ngày nay chúng ta chỉ cần bất cẩn lơ đễnh một chút thôi thì chúng ta có thể trở thành nạn nhân của biết bao nhiêu cái sự giả dối trong cuộc đời này. Thầy có quen một chị Phật tử ở tại Hà Nội. Chị làm nhân viên ngân hàng. Hôm đó đó, chị trên đường đi làm trở về đó, thì bỗng có một người bên đường vẫy tay để mà chặn cái xe của chị lại, để hỏi thăm đường xá thôi, hỏi thăm địa chỉ thôi. Thì chị thấy cái người không biết địa chỉ, không biết cái đường xá ở đó, cho nên chị dừng lại chị. Và thưa, đây là một câu chuyện rất là thật. Chị vừa chỉ đường cho người đó, chị nói vài câu xong á, thì bỗng nhiên
chỉ đánh mất cái sự tự chủ của mình. Và cái người đứng bên đường đó bảo cái gì chỉ làm theo một cách không có tỉnh giác nữa. Bao nhiêu tiền bạc, điện thoại di động, máy laptop đang mang trong người trao hết cho người đó. Và khi người đó đi rồi á, thì lúc đó chị mới tỉnh lại. Cho nên á, mình thấy trong cái thế giới bây giờ người ta dùng các loại bùa ngải, bùa chú, nó rất là nguy hiểm. Cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là mình không có dám tin tưởng, không có dám đặt cái niềm tin vào một ai nữa cả. Do đó đó, nếu như chúng ta sống trong cái tình trạng và trong cái hoàn cảnh đó đó, thì thầy nghĩ rằng cuộc đời tuổi trẻ của chúng ta sẽ rất là khó để mà định hướng và phát triển về tương lai. Cái niềm tin trong cuộc đời này là một yếu tố rất quan trọng. Chính niềm tin đã tạo nên thế giới này hạnh phúc hay là khổ đau, vinh quang hay là nhục nhã. Những cái niềm tin đúng đắn thì giúp cho người ta xây dựng hạnh phúc, xây dựng cái cuộc đời này một cách rất là thanh bình và an lạc. Nhưng mà niềm tin sai á, thì có thể đưa đến sự hủy diệt của thế giới này. Các con thấy rằng là cái niềm tin trong cái cuộc đời này đó, nó là yếu tố cơ bản để xây dựng nên thế giới này. Trước đây á, từ những cái cuộc chiến tranh thế giới như Thành Cát Tư Hãn ngày xưa, rồi sau đó đến cái cuộc chiến tranh do Hitler gây ra, họ có niềm tin không? Bởi vì họ có niềm tin làm bá chủ cả thế giới này. Cho nên họ muốn thôn tính tất cả các cái quốc gia để làm bá chủ. Đó là niềm tin đúng hay niềm tin sai? Đó là niềm tin một cách rất là mù quáng. Không ai có thể làm bá chủ cả thế giới này bằng cái con đường của bạo lực và chiến tranh cả. Và nếu như chúng ta có một niềm tin đúng, chúng ta có một cái niềm tin trong sáng, một niềm tin tâm linh vững chãi, thì cuộc đời của chúng ta là sao? Sẽ rất là trong sáng, mình sẽ rất là thành công và hạnh phúc. Các bạn ở đây đã có bao giờ đặt chân ra chùa Bái Đính chưa? Các bạn nếu có dịp vào trong miền Nam, tỉnh Bình Dương, vào trong Đại Nam Quốc Tự, Đại Nam Văn Hiến, thì đó cũng là một cái công trình tâm linh của một người Phật tử. Rồi các bạn đi vào những cái miền Trung, đến những cái ngôi chùa rất là nguy nga, ngôi chùa rất là trang nghiêm, được xây dựng bởi những cái vị Phật tử có cái tín tâm lớn. Nếu như họ không có niềm tin, họ có thể tạo được những cái cảnh quan như thế không? Do cái niềm tin chân chính, cái niềm tin đúng đắn. Như vậy thì ở đây thầy muốn nói rằng, nếu chúng ta có niềm tin một cách trọn vẹn vững chãi trong gia đình, trong xã hội, nếu như con mà có niềm tin nơi mẹ, chồng có niềm tin nơi vợ, cha có niềm tin với con cái, thầy cô có niềm tin với bạn bè, và những cái bậc triết gia thường nói rằng nếu chúng ta có niềm tin hoàn toàn á, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Nếu chúng ta có niềm tin một nửa thì mình có hạnh phúc bao nhiêu? Một nửa. Và nếu chúng ta không còn niềm tin nữa thì mình còn có sống hạnh phúc không? Mình sống với cha mẹ của mình mà bây giờ mình không còn tin tưởng vào cha mẹ nữa thì mình có hạnh phúc với cha mẹ không? Không có. Nếu chúng ta chỉ có niềm tin một nửa với cha mẹ thì hạnh phúc được bao nhiêu? Chỉ có một nửa mà thôi. Đó là một sự thật. Cho nên các con và các bạn thấy rằng là nếu chúng ta có niềm tin ấy, thì chúng ta sẽ thấy bốn cái lợi ích như sau. Thứ nhất, niềm tin là điểm tựa cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta rất cần niềm tin. Thứ hai, niềm tin giúp cho ta vượt qua những nghịch cảnh và khó khăn trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta không có niềm tin ấy, thì chúng ta sẽ gặp những nghịch cảnh khó khăn và mình không có hướng về cái lý tưởng sống của mình thì mình sẽ thất bại. Thầy nhớ năm 2002 khi mà thầy đặt chân qua Ấn Độ đầu tiên á, các con biết rằng là lúc đó đó quý thầy quý cô mình ở bên Ấn Độ đâu có xài điện thoại di động, đâu có sử dụng điện thoại, chỉ liên hệ qua email thôi. Và thầy đã báo quý thầy quý cô rằng là thầy bay chuyến bay Vietnam Airlines đi qua thủ đô New Delhi, đến 8 giờ tối tại New Delhi sẽ đến nơi. Và các con có biết rằng là khi mà thầy đặt chân đến nơi không có một người Việt Nam nào cả. Và thời tiết vào tháng 7 ở tại Ấn Độ nóng như một cái lò lửa vậy đó. Mình đặt chân đến một xứ sở lần đầu tiên, đi ra nước ngoài, đến một cái quốc gia rất là lớn, mà đặt chân đến nơi không có ai đón mình hết. Mà các con biết rằng là trước đó, trước khi mà thầy qua Ấn Độ, thì quý thầy ở Ấn Độ về báo rằng trước đó 7 ngày một tuần thôi, có một cái thương gia của Ấn Độ, một thương gia Nhật Bản đi qua Ấn Độ, tự mình thuê một chiếc taxi về tại khách sạn, thì người tài xế taxi Ấn Độ đã chở thương gia vào trong, thương gia Nhật Bản vào trong rừng và đã giết người thương gia đó, cướp của. Và khi mà thầy đặt chân đến đó đó thì thầy nghĩ rằng nguy hiểm rồi. Tự nhiên thầy nhớ đến cái câu chuyện thương gia của Nhật Bản à. Thầy không biết số phận của mình có kết thúc ngày hôm nay hay không. Trong cái hoàn cảnh đó đó, cũng may á là trước đó thầy đã có một cái nền tảng tiếng Anh cũng tương đối rồi, đã học cử nhân Anh văn rồi, cho nên có thể giao tiếp được. Và thầy chỉ còn biết tin vào ai hả? À, đố các con á. Hả? À, thầy tin vào chính mình. Và lúc đó thầy niệm gì? À, chỉ biết niệm Phật. Nếu như chuyện gì xảy ra, lỡ trong lúc đó trường hợp xấu nhất mà mình nhớ đến Phật, niệm Phật, thì lúc đó nếu như có ra đi thì ra đi về đâu? À, về cảnh giới của Đức Phật. Cho nên các con biết rằng cả đêm hôm đó thầy không gặp một người Việt Nam nào luôn. Thầy mới bắt một chiếc xe đi thôi, vừa đi vừa niệm Phật chứ biết làm sao. Cũng thuê một chiếc taxi về tại một cái phòng mà quý thầy quý cô đang thuê ở. Thì đến nơi á, sau khi đi khoảng một tiếng đồng hồ đến cái khu vực đó, thì bà chủ nhà nói rằng là quý thầy quý cô thuê căn phòng đó đã đi nơi khác rồi. Cho nên cả đêm hôm đó trời rất là nóng, đến sáng hôm sau thầy không có dám ngủ chút nào cả. Nhưng mà thầy tin tưởng rằng nếu mình sống tốt, nếu mình là tu sĩ, nếu mình tin vào Phật Pháp, thì mọi cái chướng ngại, mọi khó khăn trong cuộc đời mình sẽ vượt qua được. Cho nên nếu cái lợi ích thứ hai của niềm tin là gì? Là nếu chúng ta có niềm tin á, mình gặp những cái trở ngại trong cuộc sống, mình gặp những cái khó khăn trong cuộc đời, mình sẽ vượt qua được nhờ vào cái niềm tin của chúng ta. Lợi ích thứ ba của niềm tin là gì? Là giúp cho chúng ta có một định hướng về tương lai. Bởi vì chúng ta tin, và chúng ta cái niềm tin đó đó, nó sẽ hướng cho chúng ta phải làm điều gì, làm một cái việc gì cần thiết cho tương lai của mình. Cho nên nó sẽ hỗ trợ và nó mở đường cho chúng ta hướng về một cái định hướng trong tương lai của mình. Và lợi ích thứ tư của niềm tin là nó giúp cho chúng ta thành tựu mọi ước mơ trong cuộc đời của mình. Thành tựu mọi ước mơ trong cuộc đời của mình. Và nếu như chúng ta muốn thành công, muốn hạnh phúc, muốn thành đạt trong cuộc đời, ở thế gian hay là trong sự tu tập của mình cũng phải có một cái niềm tin đúng. Có một lần giáo sư Ngô Bảo Châu nói chuyện với các học sinh, sinh viên, giáo sư Ngô Bảo Châu có nói một câu như thế này: tôi mong rằng sau 5-10 năm nữa tôi gặp lại các bạn, thì tôi sẽ cũng sẽ thấy được cái ánh mắt trong sáng của các bạn. Và tôi mong rằng cuộc đời này sẽ không làm cho các bạn đánh mất niềm tin vào chính mình. Giáo sư chỉ nói một điều đó thôi. Cho nên chúng ta giàu cho thế nào đi nữa, ở tuổi tác nào đi nữa, thì chúng ta phải có một niềm tin mạnh mẽ vào chính mình. À, thưa các em rằng là theo đạo Phật ấy, khi chúng ta nói đến niềm tin ấy, thì Đức Phật dạy niềm tin thuần túy nó chưa hẳn là lợi ích. Nhưng muốn có một niềm tin đúng và niềm tin vững chãi để giúp cho mình thành công, để giúp cho mình vượt qua những nghịch cảnh, để giúp cho mình có định hướng về tương lai, để giúp cho mình có một điểm tựa vững chãi, thì niềm tin đó phải có lý trí, mà đạo Phật gọi là phải có trí tuệ. Nếu chúng ta có trí tuệ không mà không có niềm tin, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường thuần lý trí, mình sẽ không có cái yếu tố đạo đức tâm linh trong đó. Còn nếu chúng ta đi thuần vào cái niềm tin mà không có lý trí thì sao? Có thể đi vào cái niềm tin gì? Niềm tin mù quáng và sai lầm. Như vậy theo đạo Phật, đối với tuổi trẻ chúng ta muốn xây dựng niềm tin, mình phải có bốn cái niềm tin mà mình phải thực tập trong cuộc đời này. Thứ nhất là niềm tin đâu? Niềm tin vào chính mình. Nếu như các em có được cái niềm tin vào chính mình, niềm tin vào bản thân của mình, nghị lực của mình, thì đó là một cái động lực rất quan trọng. Cho nên theo đạo Phật dạy, cuộc đời này hạnh phúc khổ đau, thành công hay thất bại do ai tạo ra? Không do Thượng Đế tạo ra, không do số phận, cũng không do sự may rủi, mà do chính mình tạo ra. Mình muốn có hạnh phúc thì cũng do mình tạo, mình rước khổ đau cũng do mình gây ra mà thôi. Do đó khi chúng ta có niềm tin vào chính mình thì mình sẽ có một cái bản lĩnh, có một cái niềm kiêu hãnh và có một cái sự tự tin rất lớn. Walt Disney ông có nói một câu như thế này rằng là nếu chúng ta biết tin vào chính mình thì nhiều cái sự kỳ diệu sẽ xảy ra. Và khi mình đã có bản lĩnh, có niềm tin vào chính mình rồi đó, thì tất cả những cái gì mình gặp trở ngại trong cuộc đời này á, mình cũng có thể vượt qua, bởi vì mình có cái khả năng đó. Ngày xưa ở tại Hà Nội á, có một cái đền rất là nổi tiếng gọi là đền Trấn Vũ. Trấn Vũ, bây giờ các con ra Hà Nội vẫn còn. Thì đền Trấn Vũ nổi tiếng là một cái nơi linh thiêng lắm. Mà ngày xưa các cái học trò ở các cái nơi ta về đó ta thi cử á, mà người ta đồn rằng nếu như một học trò nào đến đó ngủ qua đêm ấy, mà thần linh mà báo thi rớt á, thì kỳ đó sẽ bị rớt. Mà thần linh báo mộng là thi đỗ á, thì kỳ đó sẽ đỗ. Một hôm có một anh học trò ở hình như là ở Hải Dương này đó. Hải Dương này ảnh cũng ra Hà Nội ảnh thi. Ảnh thi thì ảnh nghe đồn rằng cái đền Trấn Vũ đó linh thiêng, báo mộng, có thần báo mộng. Cho nên tối hôm đó ảnh đến cái đền đó ảnh ngủ. Ảnh ngủ thử thần báo mộng là thi đậu hay thi rớt. Thì các em biết rằng là trong đêm đó quả nhiên ảnh nằm mộng. Và thần linh báo rằng kỳ thi này con sẽ bị rớt. Thì các con biết rằng là sáng hôm sau thức dậy á, thì anh ta không tin. Anh nghĩ rằng là mình là một cái người mà học giỏi từ nhỏ, gia đình mình có truyền thống kho bản nữa, rồi mình đã có cái năng lực như thế, cho nên anh không tin. Cho nên sáng hôm sau anh mới viết 4 câu thơ lên cái vách của đền Trấn Vũ á. Anh viết như thế này: tuổi trẻ nhà nòi chí tiếng xa, tuổi trẻ nhà nòi chí tiếng xa, kinh hiền thánh truyện đọc lâu qua. Kinh sách gì cũng đọc, của hiền thánh ngày xưa đọc qua hết, Doraemon đọc luôn. Cái gì cũng đọc qua hết. Kinh hiền thánh truyện đọc lâu qua, thần nhân sao biết việc người thực. Phải không ạ? Thần nhân sao biết việc người thực, nhất quyết kho này giật thủ kho. Thì khi mà anh ta viết 4 câu tuổi trẻ nhà nòi chí tiếng xa, kinh hiền thánh truyện đọc lầu qua, thần nhân sao biết việc người thực, nhất quyết kho này giật thủ khoa, thì quả nhiên trong kỳ thi đó anh đổ thủ khoa luôn. Cho nên á, thực sự rằng là chúng ta đừng có bị lệ thuộc vào những cái đồn đoán rằng ồ năm nay con tuổi đó thi chắc khó đậu lắm. Nếu mà con thi đừng có thi đại học bách khoa, đừng thi đại học y chi hết, thi đại học dân lập Hồng Bàng rồi vậy đó. Chúng ta sở dĩ mà mình nghe những cái điều đó, những cái lời mà phán đoán một cách thiếu cơ sở đó, chúng ta hay bị nhục chí lắm, chúng ta hay bị dao động lắm. Mình đã có bản lĩnh, mình đã có sự đầu tư, mình đã có sự tự tin vào chính mình thì mình không sợ gì hết. Cho nên khi mình đã có cái niềm tin vào chính mình, có một cái bản lĩnh rồi đó, thì mình rất là ung dung tự tại. Ngày xưa có một lần vua Minh Mạng từ trong Huế đi ra ngoài Hà Nội á, Hà Nội thăm, thì đi dạo Hồ Tây. Thì các con đều nhớ đến cái câu chuyện mà Cao Bá Quát phải không? Cao Bá Quát lúc đó là một cậu bé thôi, cũng đi Hồ Tây, mà trời mùa hè nóng quá, cho nên Cao Bá Quát cởi quần áo nhảy xuống tắm. Vua Minh Mạng thấy một cái đứa bé vô lễ quá, Cho nên ra lệnh cho người hầu cận mình bắt Cao Bá Quát lên trói ngay vào cái cây ngay tại Hồ Tây đó. Thì Cao Bá Quát có một cái bản lĩnh rất là mạnh mẽ, cho nên Cao Bá Quát không có sợ. Thì vua Minh Mạng mới bảo với Cao Bá Quát rằng: con á, ta ra một câu đối mà con trả đối lại được á, thì ta thả con ra, còn không ta trói con ở đây luôn, không có thả ra. Thì lúc đó vua Minh Mạng mới ra một câu đối là gì: nước trong leo lẹo cá đớp cá, nhìn xuống dưới hồ thấy cá lớn đớp cá bé, rửa cá bé, nước trong leo lẹo cá đớp cá. Cho nên Cao Bá Quát dõng dạc đói lại liền. Trời nắng chang chang, người trói người, các con giỏi quá, cho tràng pháo tay đi. Mình có bản lĩnh, mình có niềm tin, không sợ gì. Đối diện với những cái gì trong cuộc sống, thậm chí những cái khó khăn nhất trong cuộc đời này, mình có thể cũng có thể làm được bằng cái niềm tin vào chính mình. Cho nên các em biết rằng là cái sự thành công trong học hành, sự thành công trong nghề nghiệp, sự thành công trong cái tương lai của mình, phần lớn là do cái gì? Do cái sự nỗ lực của cá nhân. Có những người sinh ra không có thông minh đâu, có những người sinh ra không có nhạy bén đâu, có những người sinh ra chất xám rất là ít. Nhưng mà chỉ cần nỗ lực bằng niềm tin của chính mình thì họ sẽ thành đạt được. Không phải tất cả những người nào thi đỗ đại học, có học vị cao, đặc thủ khoa hay á khoa đều thành công. Có những người ta không cần học, như là Bill Gates phải không? Không cần phải thi đỗ đại học gì hết. Hoặc là như ông Bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai. Ngày xưa đó, ông Bầu Đức là một cái cậu bé chăn trâu ở tại sân bay Phù Cát ở Bình Định. Thì Đại Nguyên Đức đó, lúc đó là một cậu bé chăn trâu, mỗi lần mà thấy máy bay đáp xuống ở tại sân bay Phù Cát, ông ước mơ làm sao? Ông ước mơ sau này ước gì có một lần mình được ngồi trên máy bay. Ông chỉ ước mơ được ngồi trên máy bay thôi. Nhưng mà ngày nay sao? Ông không những ngồi trên máy bay nữa, ông mua luôn cả máy bay đi. Bởi vì cái tuổi thơ của ông á, là không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được sở hữu một chiếc máy bay. Nhưng mà bằng tất cả những nỗ lực, niềm tin vào chính mình đã thành đạt như thế. Các em có biết rằng tổng giám đốc hãng cà phê Trung Nguyên là ai không? Đặng Lê Nguyên Vũ. Thời niên thiếu của Đặng Lê Nguyên Vũ là một cái thời niên thiếu rất là gian khổ. Phải đi học một đoạn đường xa cả 9-10 cây số mà đi bộ. Rồi đến một hôm thì gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ á, cha đâu, không có tiền, và ông phải đi vay phía bên nội bên ngoại. Bao nhiêu các con biết không? 2 triệu đồng. 2 triệu đồng để cho cha mình nhập viện. Nhưng mà không có, nghèo quá, cả dòng họ không có. Lúc đó đi vào con đường cùng thì ông mới tìm đến cái chết. Một người thanh niên đi vào cái con đường bế tắc, nghèo khổ và khó khăn quá, thì ông mới đi xuống dưới biển Nha Trang. Cứ đi xuống dưới biển cho nước nó cuốn ra giữa khơi vậy. Và khi mà nước đã ngập đến ngay chỗ cái cổ ông rồi đó, thì bỗng nhiên buổi chiều hôm đó, ông nhìn ra phía xa xa có 2 ngọn núi, vài cái giọt nắng cuối cùng của một ngày vẫn còn le lét giữa 2 ngọn núi đó. Thì ông nghĩ, tại sao mình lại hủy hoại cuộc đời thanh niên, cuộc đời khỏe mạnh, cuộc đời mà đầy sức sống của mình như thế này? Ông nhìn đến những tia nắng cuối cùng trong cuộc đời, ông nghĩ rằng ít nhất gì mình vẫn còn một niềm tin le lói như là những tia nắng chiều giữa 2 ngọn núi này. Và ông đã thay đổi, ông bỏ đi cái ý định là tự tử. Và ông đã quay trở lại quê hương ở trên Đắk Lắk. Và ông đã mở ra một cái tiệm cà phê cùng với người bạn của mình. Và sau này đã trở thành một vị danh nhân, một vị đại gia nổi tiếng tại Việt Nam. Cho nên các em biết rằng khi mà chúng ta đó, mình có niềm tin dầu một chút thôi ở nơi chính mình, đó là cái mấu chốt, đó là một cái ngọn lửa để thắp lên cho cái sự thành công trong cuộc đời của mình. Như vậy theo đạo Phật, cái niềm tin thứ nhất là chúng ta phải tin vào bản thân của chính mình. Niềm tin thứ hai Đức Phật dạy là chúng ta phải tin vào đâu? Tin vào Phật pháp. tin vào Phật pháp, tức là chúng ta tin vào những lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta tin vào lời dạy của Đức Phật, mình sống có lòng từ bi, mình sống có sự yêu thương, mình sống có sự bao dung, mình sống có sự tha thứ, mình sống có sự hiểu biết đúng đắn về chánh kiến, về nhân quả, về cuộc đời này theo tinh thần của đạo Phật, thì mình sao? Thì mình sẽ có một cái tương lai rạng rỡ. Có nhiều người nói rằng bây giờ tại sao mình phải tin vào tôn giáo? Tôn giáo thì có cái gì đó nó hơi mê tín, có cái gì đó nó hơi xa rời với thực tế. Nhưng mà đối với chúng ta đó, khi mà mình hiểu Phật pháp rồi á, các em biết rằng là cái niềm tin vào cái đời sống tâm linh nó rất là quan trọng. Ở tại Pháp có một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Một hôm có một anh chàng thanh niên á, ảnh đi một cái chuyến xe lửa. Thì trên cái chuyến xe lửa đó thì có một ông cụ lớn tuổi rồi. Ông ngồi, ông cầm cái sâu chuối, ông ngồi lần lần, ông cầu nguyện gì đó. Thì cái anh chàng thanh niên thấy một cái ông cụ người Pháp đang lần chuối để mà cầu nguyện gì đó. Thì anh thanh niên mới nói với ông cụ rằng: cụ à, đến cái thời đại này mà cụ còn tin vào những cái chuyện vớ vẩn đó hay sao? Cụ còn phải cầu nguyện, còn tin vào cái đời sống tâm linh tôn giáo hay sao? Thì cái ông cụ đó, ông mới bảo với người thanh niên rằng: chứ cậu tin vào cái gì? Thì người thanh niên mới nói rằng là: tôi tin vào khoa học, tôi không tin vào gì hết. Tôn giáo tôi không tin, thần linh tôi không tin, thế giới vô hình tôi không tin, tôi chỉ tin vào khoa học thôi. Thì cái ông cụ ông mới hỏi tiếp: vậy thì anh có hiểu về khoa học nhiều không? Anh có hiểu về khoa học nhiều không? Thì cái anh sinh viên này mới nói rằng: thưa cụ ạ, con cũng có hiểu chút đỉnh về khoa học, nhưng mà nếu mà cụ muốn hiểu về khoa học nhiều hơn nữa, con sẽ tặng cho cụ một cuốn sách nói về giá trị của khoa học như thế nào. Thì anh thanh niên mới bảo với ông cụ rằng: cụ cho con cái địa chỉ đi, con về nhà con sẽ gửi cái cuốn sách nói về cái giá trị của khoa học đó, để cụ bỏ đi cái việc mà lần chuỗi cầu nguyện này chi, không cần nữa. Mà khi mà đọc cuốn sách rồi đó thì cụ sẽ bỏ, sẽ không còn những cái niềm tin vớ vẩn mơ hồ thiếu khoa học này nữa. Thì các em có biết rằng khi đó ông cụ ông rút ra một cái tấm danh thiếp, ông đưa cho cái cậu thanh niên này. Cậu thanh niên đọc cái tấm danh thiếp xong đỏ mặt và lẳng lặng trốn đi nơi khác. Bởi vì trên cái tấm danh thiếp đó ghi tên của ai? Louis Pasteur. Viện nghiên cứu khoa học Paris. Một nhà khoa học, một nhà bác học, một nhà bác sĩ lừng danh trên thế giới. Nhưng mà đến cuối cuộc đời của ông vẫn lần chuỗi để mà cầu nguyện. Mình đừng có nghĩ rằng là mình còn trẻ tuổi, mình là người trí thức, mình là người sinh viên, mình là người học sinh trong cái thời đại mới, mình không cần niềm tin tâm linh tôn giáo. Chính cái niềm tin tâm linh tôn giáo nó là một động lực để khai phóng, để mở ra một chân trời mới cho cuộc đời của mình, cho những vấn đề khó khăn nhất mà khoa học không có giải quyết được. Nếu chúng ta nói rằng khoa học là số một, khoa học là cái nơi mình chỉ đáng tin cậy thôi, đúng không? Các em thấy rằng cái niềm tin khoa học mình có bị thay đổi không? Nó phải thay đổi. Khoa học là luôn luôn thay đổi. Những cái phát minh mới nó sẽ thay đổi những cái quan niệm, những cái khái niệm, những cái tư tưởng của phát minh cũ. Những cái khám phá cũ rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ lỗi thời. Đến một lúc nào đó rồi những cái phát minh mới nó sẽ thay đổi những cái gì nó gồ ghề, nó nặng nề hiện tại của chúng ta. Cho nên á, khoa học luôn luôn thay đổi, niềm tin vào khoa học luôn luôn thay đổi, nhưng mà niềm tin vào tôn giáo và tâm linh có bị thay đổi không? Không bao giờ thay đổi nếu chúng ta có niềm tin. Ở đây á, niềm tin thứ hai là niềm tin vào Phật pháp, niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, niềm tin vào cái đời sống rộng mở và yêu thương. Khi chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta có niềm tin vào Phật pháp ấy, thì nó giúp cho chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn về cái cuộc đời của mình, về cái tâm hồn và cái cuộc sống của mình lắm. Cho nên khi cái tâm hồn mình sống có cái sự ý chí, nghị lực và có một cái sự tự chủ trong cái sự trung thực của mình theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì lúc đó đó mình sẽ có một cái điểm tựa, mình sẽ có thành công. Cách đây vài năm ở tại Ấn Độ, người ta có sản xuất một bộ phim do đạo diễn người Anh và sau này đoạt được 8 giải Oscar ở tại Mỹ. Đó là bộ phim gì? Triệu Phú Ổ Chuột, Slumdog Millionaire. Cái chữ Slumdog Millionaire tức là cái nghĩa của nó là gì? Con chó sống nơi ổ chuột trở thành triệu phú. Tức là kể về cái cuộc đời của một cái em bé sống ở trong một khu ổ chuột ở tại ngoại ô thành phố Mumbai đó. Rồi cái cuộc đời của em từ một cái em nghèo khổ sống vất va vất vưởng trên cái bãi rác, rồi bị những người này dụ dỗ, người kia mua chuột, rồi trôi nổi lang thang, cuối cùng em tham gia cái chương trình là Ai là triệu phú. Và em đã trả lời được những cái câu hỏi khó nhất. Về cái câu hỏi cuối cùng giành được 100.000 đô la, em trả lời được luôn. Và một cái câu hỏi đặc biệt là được 400.000 đô la. Thì bắt đầu là người ta dừng lại. Người ta nghi ngờ tại sao một đứa bé lang thang đầu đường xó chợ, không nhà không cửa, mà có thể giải đáp một cách hoàn hảo tất cả những câu hỏi của ai là triệu phú hết, và có thể sở hữu trong tay cả 100.000 đô la như thế. Cho nên đến cái câu hỏi đặc biệt, trước khi mà hỏi cái câu hỏi đặc biệt thì ban tổ chức dừng lại, bắt đầu cảnh sát đó, bắt đầu tra tấn em bé này, đánh đập để cho em phải khai ra ai là người đứng đằng sau những cái sự giải đáp. Có phải em là nạn nhân, có phải em là một cái gì đó thuộc một tổ chức nào hay không? Làm sao một đứa bé không có được học hành, thậm chí chưa học hết tiểu học, mà có thể giải đáp những câu hỏi rất khó của ban tổ chức chương trình Ai là triệu phú? Và cuối cùng đó, sau cái khi mà tra tấn em gần như là sắp chết đó, thì em vẫn sống trung thực. Em nói rằng là tất cả những gì mà em biết được là những cái do những cái năm tháng gian khổ khó khăn, những cái năm tháng nghịch cảnh trong cuộc đời của em đã dạy cho em điều đó. Và cuối cùng người ta đã cho em tham dự để hỏi cái câu hỏi đặc biệt, và một sự trợ giúp của một người bạn gái của cậu bé này, cũng giống như bạn gái này đó. Cho nên là nhờ cái câu hỏi, sự trợ giúp của bạn gái đó, thì em bé này, cái người này đã trả lời thành công cái câu hỏi đặc biệt đó, và cuối cùng em đã trở thành triệu phú. Cho nên thực sự rằng cái bộ phim này nó dạy cho chúng ta một cái bài học rất là nhân văn. Cuộc đời sống chúng ta phải sống trung thực. Cuộc đời sống chúng ta phải sống bằng tấm lòng của mình. Nếu chúng ta có lòng từ bi, tình thương, đời sống trung thực và đời sống chân chính bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình đó, thì thầy nghĩ rằng những yếu tố nó giúp cho mình được thành công trong cuộc đời này. Như vậy, cái niềm tin thứ hai mà Đức Phật dạy cho chúng ta là mình phải tin vào đâu? Tin vào những lời dạy của Đức Phật, tin vào những cái lời dạy yêu thương, chân thành và từ ái của Đức Phật. Niềm tin thứ ba, theo tinh thần của Đạo Phật, chúng ta phải tin vào đâu? Tin vào luật nhân quả. Trong cuộc sống này, thầy nghĩ rằng tất cả các em, nếu mình hiểu và mình sống đúng với luật nhân quả, thì hạnh phúc và thành công sẽ mỉm cười với chúng ta. Đức Phật dạy rằng nếu như chúng ta sống mà mình không có nghĩ đến nhân quả, sống theo cái bản năng tham lam, cái bản năng sân hận, cái bản năng cố chấp của mình, thì mình có thành công được không? Sẽ không có thành công. Và nếu có thành công, nó chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn nào đó thôi. Cho nên cái niềm tin vào nhân quả là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Làm việc gì, sống ở đâu, hành xử bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải nhớ đến hai chữ gì? Hai chữ nhân quả. Còn nếu chúng ta để cho cái tâm tham của mình khởi lên bất chấp nhân quả, thì có được thành công và hạnh phúc không? Sẽ không được thành công hạnh phúc. Có một lần thì hai nhà sư đi vào trong khu rừng thì phát hiện ở trong khu rừng đó có một cái bao vàng. Mấy con mà vào trong rừng phát hiện bao vàng sao? Âm thầm linh về.
âm thầm vinh về. Thì hai nhà sư này á, thấy cái bao vàng cho nên bỏ đi. Bỏ đi mà đi một cách rất là nhanh. Khi ra khỏi khu rừng đó thì gặp hai cái người bạn thân, hai người thanh niên là bạn thân với nhau. Hỏi nhà sư này, có chuyện gì mà ông đi một cách vội vã và sợ hãi như thế? Thì nhà sư này mới trả lời rằng là tôi gặp một thứ đáng sợ quá. Thì hai người thanh niên này mới hỏi, cái gì mà đáng sợ, có phải ông gặp cọp không? Ông gặp thú dữ không? Ông gặp tê giác gì không? Nói, dạ không, tôi mới gặp một cái bao vàng. Thì hai người thanh niên này mới tức mình nói, bao vàng mà đáng sợ? Thì nhà sư này nói, thật sự đó là cái đáng sợ hơn thú dữ. Thú dữ là thường, bao vàng này còn đáng sợ hơn thú dữ. Thì hai người thanh niên là bạn thân mới bảo nhà sư nói, ông dẫn tôi vô chỗ cái bao vàng đó đi. Tôi chỉ sợ thú dữ chứ vàng tôi không có sợ. Nhưng mà nhà sư khuyên đừng có nên vào đó, của không có chủ nhân, của không biết lai lịch của ai thì mình đừng có động vào, phải không ạ? Thì hai cái người thanh niên này nhất quyết bắt ép buộc nhà sư phải dắt vào cái nơi phát hiện ra cái bao vàng đó. Thì người nhà sư này buộc trong cái thế buộc thì phải dẫn hai người thanh niên vào trong cái nơi có bao vàng đó. Thì chỉ xong thì nhà sư ra đi. Hai người thanh niên đó bắt đầu có phát được cái bao, phát hiện bao vàng đó, mừng quá. Hai người mới bàn tính nhau, thôi bây giờ ban ngày trời sáng mà mình rinh cái bao vàng đó về mà hàng xóm thấy được là phiền phức lắm. Rồi nhà nước quan chức đồ đến thì nó rắc rối lắm. Thôi để tối mình rinh về, mới ở lại trong khu rừng đó để canh giữ cái bao vàng đã giấu. Nhưng mà các em biết rằng là khi mà ở trong khu rừng đó ở lâu thì sao? Đói bụng không? Đói bụng. Cho nên hai người mới phân công. Một người á thì đi xuống phố mua gì? Mua nước, mua thức ăn đem lên. Còn một người là ở lại đó để giữ cái bao vàng đó. Giữ bao vàng đó. Thì anh ta ở lại giữ cái bao vàng thì anh ta mới nghĩ rằng là tại sao mình phải chia cái bao vàng này cho người bạn của mình? Mình phải là chủ, mình là phải chủ nhân của cả cái bao vàng này, không thể chia cho người bạn của mình được. Cho nên ngay khi lúc đó cái tâm gì? Tâm tham khởi lên, anh ta đã chuẩn bị một cái khúc cây rất lớn và nấp sâu cái bụi rậm. Còn cái anh mà đi xuống dưới phố mua nước và mua thức ăn, anh ta cũng khởi lên cái tâm gì? Tâm tham. Anh ta nghĩ rằng là không thể nào để cái bao vàng này chia làm hai được, mình phải nó thuộc về mình thôi. Cho nên khi mà anh ta mua thức ăn, mua nước uống xong á, anh ta mua thêm một gói thuốc chuột, bỏ vào trong nước, bỏ vào trong thức ăn đó. Và anh ta yên tâm mang thức ăn trở về. Khi mà người bạn ở dưới phố mang thức ăn trở về, trên đường về đi ngang qua cái bụi rậm gần cái chỗ bao vàng đó, thì cái người bạn ở trên này sao? Nhảy ra đập túi bụi vào trong phía sau đầu của anh bạn của mình, và người bạn mua thức ăn đó đã chết tại chỗ. Và khi mà người bạn chết rồi thì anh ta, người còn lại thì sao? Lấy thức ăn ăn ung dung tự tại, vừa ăn vừa cười, vừa ăn vừa hát nhạc gì đó, nhạc hiếp nhạc hốc gì đó. Thì ăn xong sao? Xùi bọt mép chứ. Xùi bọt mép rồi bất tỉnh rồi sao? Mới chết. Như vậy cuối cùng hai người phải đánh đổi cái giá rất là đắt cho cái lòng gì? Lòng tham của mình. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà các em cũng như các con mà mình biết sống theo cái tinh thần của luật nhân quả, mình làm cái gì mình hưởng cái đó, mình tạo cái gì mình thọ nhận cái đó. Còn chúng ta đi xa quá cái vòng nhân quả trong cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ hạnh phúc hay là khổ đau ạ? Chúng ta sẽ chịu nhiều cái sự khổ đau lắm. Cho nên cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này á, nếu chúng ta biết đặt trên cái nguyên lý, đặt trên tinh thần của luật nhân quả, thì lúc đó mình sẽ có nhiều cái sự thành công và nhiều cái nguồn hạnh phúc rất là lớn. Hạnh phúc rất là lớn. Có một cái anh thanh niên á, ảnh hôm đó đi trên đường cao tốc trở về nhà thì thấy một cái bà cụ bị hư xe bên đường, thì anh ta mới dừng lại giúp cho bà cụ sửa chiếc xe đó.
Sửa chiếc xe đó xong thì bà cụ mới lấy một số tiền để mà thưởng tặng cho anh ta. Tại vì các em biết rằng là bây giờ giữa đêm hôm như thế, mình già cả mà được một người thanh niên tốt bụng sửa xe, cho nên tốt quá, cho nên lấy một số tiền lớn tặng cho anh ta. Nhưng mà cái người thanh niên này á, rất là ngay thẳng đàng hoàng, rất là đạo đức. Cho nên người thanh niên này mới thưa với bà cụ rằng là: cụ à, con cũng giống như là con cháu của cụ, cho nên là thôi, đây là một cái việc làm bình thường thôi. Cho nên anh ta từ chối không nhận, không nhận tiền. Thì anh ta trở về nhà. Bà cụ trên đường trở về nhà thì đói bụng, bà cụ mới ghé vào trong một cái tiệm ăn ăn. Thì bỗng nhiên có một cái cô bồi bàn ấy, là đang mang thai, đang mang thai. Thì cụ mới hỏi cô gái này rằng: con đang mang thai như thế, tại sao con phải đi làm cực khổ, ảnh hưởng đến thai nhi sao? Nhưng mà cô gái này mới thưa rằng: cụ à, gia đình con nghèo khổ quá, vợ chồng con phải đi làm cật lực lắm, cho nên con phải phụ giúp cho chồng của con. Thì cô gái này sau khi trả lời và bưng thức ăn cho bà cụ xong ấy, thì bà cụ ăn xong bà rút một cái sắp tiền rất là nhiều, bà đặt dưới ngay chỗ cái tô mà bà đã ăn xong đó, và bà ghi một cái mảnh giấy rằng là tặng cho cái cô bồi bàn đó. Thì tối hôm đó cô gái được một người khách tốt bụng tặng một số tiền cho nó, đem về khoe với chồng của mình. Và cô ta tả hình dáng của bà cụ như thế nào, xe của bà ra sao, thì anh chồng ảnh sao? Ảnh ngạc nhiên và hạnh phúc, bởi vì bà cụ đó chính là người đã được người chồng sửa cái xe cho mình. Cho nên khi mà dù anh ta không muốn nhận được cái phần thưởng đó, nhưng mà phần thưởng đó nó có đến với anh ta hay không, nó vẫn đến với gia đình của anh ta. Cho nên các em thấy rằng khi mình tạo một cái nhân tốt, tạo một cái việc làm tốt, tạo một cái nghĩa cử tốt, thì mình đang làm gì? Mình tạo một cái nhân tốt cho cái sự hạnh phúc của mình. Cho nên nhiều khi các em mới hỏi thầy rằng: bây giờ con còn đi học, con còn phải nhờ vào cha mẹ, vậy thì làm sao mà con tạo cái nhân tốt đây? Các con có thể tạo nhiều cái nhân tốt lành ngay trong cuộc đời này, không phải đợi đến khi mình có tiền cho người ta. Nhưng mà trong cuộc đời này mình có thể hiến tặng cho người ta nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là nếu như mình có cái tấm lòng, mình có sự yêu thương, mình có một cái tâm từ bi, thương yêu, mình có thể hiến tặng cho người ta được không ạ? Được không? Được. Miễn sao á, các con, các bạn thấy rằng là nếu chúng ta về á, chúng ta gặp ai á, chúng ta gặp cái gì á, mà mình cũng hoan hỷ, vui vẻ, mỉm cười, nhất là cha mẹ mình, nhất là bạn bè mình, là mình đang hiến tặng cái gì? Đang hiến tặng niềm vui cho họ, phải không ạ? Gặp ai á, cũng nở một nụ cười yêu thương á, tức là mình đã tặng cái gì? Tặng cái tình thương và lòng từ bi cho họ. Có hai anh bạn, ảnh giận nhau suốt cả 5-10 năm không nói chuyện. Họ thù nhau lắm. Từ bạn thân trở nên giận nhau và thù nhau. Một hôm thì một trong hai người á, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh mới gặp một cái cô gái. Cô gái này á, xa lạ lắm. Nhưng mà cô gái này vốn là tốt bụng mà. Cho nên cô gái này gặp cái anh thanh niên này, cho nên nở một nụ cười chào thôi, xã giao thôi. Tự nhiên anh thanh niên này đang buồn rầu vì người bạn của mình, thì anh ta cứ nghĩ rằng trên cuộc đời này toàn là người xấu, không có người tốt. Hôm nay bỗng nhiên gặp một cô gái tốt bụng mà xa lạ, tự nhiên gặp mình tặng một nụ cười rất là hoan hỷ, vui vẻ. Cho nên tự nhiên lòng của anh ta cảm hứng dâng trào. Cảm hứng dâng trào cho nên anh ta vội trở về nhà gọi điện thoại cho người bạn của mình 5-10 năm nay không có liên lạc. Thì anh bạn của anh ta đó cũng ngạc nhiên: ủa, bạn mình bữa nay uống lộn thuốc hay sao á? Tự nhiên mấy năm nay giận mình không điện thoại mà bữa nay điện thoại. Cho nên anh bạn mà nhận được điện thoại cũng mừng lắm, vội đi ra cái tiệm ăn, ăn một bữa thỏa thuê. Mà trong cái sự vui vẻ đó thì anh ta rút một cái số tiền rất lớn, tiền tiếp á, để cho cái cô bồi bàn đó. Cô bồi bàn đó hôm nay ngoài cái lương còn nhận được một số tiền nữa, trên đường về ghé qua cái tiệm xổ số mua vài tờ vé số. Thì hôm sau á, người ta xổ số thì cô ta trúng độc đắc được 10 tờ. Trúng độc đắc được 10 tờ thì cô ta xưa nay khổ cực quá, chưa bao giờ được ăn uống một bữa nào cho nó ngon ngon miệng hết. Cho nên sau khi nhận tiền chúng độc đắc xong ấy, cô ta đến một cái nhà hàng sang trọng, cô ta ăn một bữa thật là ngon. Và cô ta thấy những người bồ bàn khác, cô ta cũng cho tiền tiếp luôn. Bây giờ là xịn lắm, bây giờ là giàu có rồi mà. Cho tiền tiếp xong, trên đường cô ta trở về cái nơi cô ta ở đó thì thấy một con chó bỏ hoang, không có ai nuôi. Nó sống bên đường mà nó gầy ốm lắm. Cô ta mới đem con chó đó về nuôi. Và cô ta sống ở trong một cái chung cư cả ngàn người như thế. Và trước đây thì cô ta rất thích nuôi các loài động vật, nuôi chó đồ. Nhưng mà cô ta nghèo thì đâu có tiền để nuôi. Bây giờ giàu rồi sao? Nuôi thoải mái. Cô ta đem con chó về nuôi ở trong cái chung cư đó. Thì các em biết rằng một đêm nọ, khi mọi người đang ngủ ngon giấc, thì bỗng nhiên có một cái ngọn lửa nó bộc phát, nó cháy. Chung cư bắt đầu phát hỏa. Và nhân vật đầu tiên đã phát hiện ra cái vụ hỏa hoạn tại chung cư đó là ai? Con chó nằm dưới sân. Nó sủa một cách to lớn, nó sủa một cách thống thiết lắm. Mọi người ở trong chung cư đó kịp thời đã chạy xuống dưới đất trước khi toàn bộ chung cư bị thiêu rụi. Như vậy, đây là một cái vòng nhân quả rất là kỳ diệu. Một nụ cười đã cứu mạng sống của cả ngàn người ở tại chung cư đó. Cho nên các em thấy rằng trong cuộc sống này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười với một cái ánh khuôn mặt rạng rỡ yêu thương, với một cái ánh mắt long lanh trong sáng. Bây giờ các em tập thử đi, cười lên được không? Răng súng răng hô gì cũng dơ ra hết, không có sợ. Mình cười lên á, cho dù mình xấu như thế nào, mắt một mí hai mí gì cũng đẹp hết á. Mắt khiếp càng đẹp hơn nữa. Cho nên á, khi mình gieo một cái nhân tốt á, một cái nhân lành á, thì chúng ta sẽ hưởng được một cái gì? Cái quả tốt hay quả xấu? Quả tốt trong cuộc đời này. Trong cuộc sống này chúng ta phải tin vào cái luật nhân quả, phải tin vào cái nguyên lý giữa tương quan giữa nhân và quả. Để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta xa rời cái định luật này, chúng ta sẽ bị đau khổ. Và chính những cái nhân xấu á, nó mang đến những khổ đau và thất bại trong cuộc sống của mình. Có hai gia đình á, ở cùng một cái hàng rào với nhau. Một bên thì trồng rau rất là tốt, còn cái gia đình thứ hai á, là nuôi gà. Một hôm thì có mấy con gà ở bên gia đình thứ hai này mới qua gia đình thứ nhất ăn rau. Nó gà mà, cho nên nó qua đây nó ăn rau, nó là phá cái đám rau của gia đình thứ nhất này. Bắt đầu cái bà chủ nhà thứ nhất á, mới ra ngồi sau vườn mới chống nạnh, đứng chửi cái bà chủ nhà thứ hai. Bà nuôi gà mà không biết dạy gà. Nuôi gà không biết dạy gà. Thì cái bà chủ nhà thứ hai này đâu có chịu thua, bà mới nói như thế này: gà chứ người nó dạy, người còn chưa dạy xong mà gà. Nó thì nó gà, nó biết gì đâu. Thì nó ăn chút rau của bà thì thôi, bà thông cảm, bà tha thứ cho nó đi. Nhưng mà câu chuyện chỉ mới kết thúc tập 1 thôi. Hai người chửi nhau. Tối về, hai cái bà vợ này kể cho hai ông chồng. Hai ông chồng đó bắt đầu tối đó đâu có ngủ. Hai ông chồng bắt đầu ra chửi. Nhưng mà chửi bằng miệng chưa có đã, chửi bằng miệng chưa có xong, bắt đầu chửi bằng gì? Bằng cây gậy, bằng rựa, bằng roi, bằng dao. Cuối cùng sao? Án mạng đã xảy ra. Một người đã chết tại chỗ. Và một người đã vào nhà tù để lãnh án gì? Tử hình. Cho nên á, trong cuộc sống chúng ta thấy không? Từ một cái nhân nhỏ sai lầm là cái chuyện con gà thôi, đám rau thôi, dẫn đến cái gì? Cái chết án mạng và sự gì? Đổ vỡ trong cái quan hệ tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau. Cho nên ở đây các em thấy rằng cái yếu tố rất quan trọng thứ ba đó là gì? Chúng ta phải tin vào cái luật nhân quả. Và cái niềm tin thứ tư mà chúng ta phải có đó là tin vào lý và tin vào sự. Tin vào lý là gì? Tin vào lý tức là tin vào cái nguyên lý trong cuộc sống. Nhưng mà tin vào lý không á, nhưng mà không tin vào sự á, thì có được không? Tin vào sự là gì? Tin vào thực tế của cuộc đời. Chẳng hạn như chúng ta tin vào lý như thế này, nếu như mình muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai thì ngay bây giờ mình phải học cái ngành gì, cái môn gì? Môn sinh học, môn hóa học, môn toán học, môn gì nữa? Môn ngoại ngữ. Rồi sau này mình thi vào khối gì? Khối gì? Khối D, khối B đó. Khối B. Rồi mình mới thi vào ngành y khoa mới đậu. Rồi mình sau này học 6 năm ra trở thành gì? Bác sĩ. Đó là một cái nguyên lý rất là logic phải không ạ? Đúng đắn phải không ạ? Nhưng mà bây giờ đó chúng ta hiểu cái được nguyên lý đó, nhưng mà chúng ta ăn xong mà chúng ta đi coi phim kiếm hiệp, ăn xong đi mình đọc truyện, ăn xong mà mình lên internet, mai mốt mình trở thành bác sĩ được không? Về cái nguyên lý, về cái nguyên tắc là nên như thế, nhưng mà về thực tế trong cuộc sống á, mình phải sao? Mình phải thực hành, mình phải từng bước đầu tư, mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên á, chúng ta thấy rằng khi mà mình đã có được cái hiểu đó về nguyên tắc và thực tế giữa lý và sự như thế, thì chúng ta phải tin cả hai điều này. Chứ chúng ta không thể sống trong ảo tưởng, cứ nói rằng là tôi là người giỏi nhất, tôi là người thông minh nhất. Nhưng cái gì để chứng minh là mình giỏi, là mình thông minh? Chẳng hạn như có người hỏi con rằng là con có hiếu với cha mẹ không? Thì lúc nào trong cái tư thế sẵn sàng mở miệng ra, có ạ. Có ạ, mà về nhà mẹ bảo cái này cãi lại, mẹ dặn cái kia chống lại. Như vậy có ạ, có thật không? Không thật. Mình phải biểu hiện cái điều đó ra, cái nguyên lý, cái tình cảm đó ra bằng cái gì? Bằng cái hành động thực sự. Mẹ nấu cơm, dọn cơm xong thì mình phải rửa chén. Mẹ dọn nhà thì mình phải phụ với mẹ, đó là cái chữ hiếu chứ. Chứ còn mẹ làm, còn mình cứ chơi không mà hiếu gì hiếu. Cho nên giữa nguyên tắc và thực tế, giữa nguyên lý và sự thực, thì chúng ta phải có cái niềm tin vào đó thì mới hoàn thành tựu được. Do đó đó thì chúng ta phải biết rằng là ngoài cái niềm tin vào nhân quả, chúng ta phải có niềm tin vào thứ tư, đó là giữa nguyên tắc và thực tế, giữa cái nguyên lý và sự thật. Khi chúng ta đã có bốn cái niềm tin căn bản này, niềm tin vào chính mình, niềm tin vào Phật pháp, niềm tin vào nhân quả và niềm tin vào cái nguyên lý và sự thực thực tế đó, thì thầy nghĩ rằng tất cả những bạn trẻ của chúng ta sẽ có một cái điểm tựa, sẽ có một định hướng, sẽ có một cái lý tưởng, sẽ có một cái tương lai rất là tốt đẹp. Và cộng thêm vào đó đó, thầy nghĩ rằng để cho chúng ta có một cái niềm tin mạnh mẽ, một cái niềm tin đúng đắn trong cái cuộc sống này á, thì thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải có một cái ý chí, phải có một nghị lực để thực hiện niềm tin đó. Nếu như chúng ta biết rằng niềm tin có lợi ích như thế, niềm tin nó quan trọng như thế, nhưng mà mình không có một ý chí, không có một nghị lực, thì chúng ta có thực hiện được không? Sẽ không có thực hiện được. Mình phải có một cái gì? Giấc mơ lớn, niềm tin lớn và một cái ý chí lớn. Nếu như mình có một ý chí nhỏ, Napoleon Hill có một câu nói rất là hay. Nếu chúng ta chỉ có những ước mơ nhỏ và niềm tin nhỏ thì chúng ta sẽ không làm được những điều gì lớn lao trong cuộc sống này cả. Muốn có sự thành công lớn và những cái thành đạt lớn, mình phải có gì? Niềm tin lớn và ước mơ lớn. Và kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin kể một câu chuyện để cho các em hiểu được cái giá trị của ý chí và niềm tin như thế này. Vào đầu năm học mới thì cái giờ đó là giờ toán, thầy giáo chủ nhiệm bộ môn toán vào trong lớp ra một cái bài kiểm tra 15 phút. Thì thầy giáo mới bảo với các học sinh rằng là hôm nay thầy sẽ cho một bài kiểm tra với 3 bậc ha. Bậc thứ nhất là điểm từ 8 đến 10 với những cái câu hỏi rất là khó. Bậc thứ hai, điểm cao nhất là 7 điểm. Bậc thứ ba, trung bình điểm cao nhất là 5 điểm. Vậy thì các em muốn chọn cái đề nào thì thầy sẽ phát cái đề đó. Ba đề. Đề thứ nhất là khó nhất, đề thứ hai là khá, đề thứ ba là trung bình. Thì các em biết rằng là toàn bộ lớp đó đa số là chọn cái đề gì? Đề khá thôi, đề thứ hai thôi. Rồi số còn lại chọn cái đề thấp là đề trung bình. Không một người nào chọn cái đề khó hết. thì thầy cho 15 phút làm xong là đến hôm sau, cái giờ học sau thầy trả bài lại. Thì thầy không cần biết, thầy dạy môn toán không cần biết là em đó làm đúng hay là làm sai. Người nào chọn đề nào được điểm số cái đề đó. Tức là bất kỳ học sinh nào chọn đề 1 thì được 10 điểm. Mà học sinh nào chọn đề thứ 2 là được 7 điểm. Mà chọn đề thứ 3 chỉ được 5 điểm. Thì học sinh đứng lên thắc mắc với thầy giáo dạy toán, tại sao như thế thưa thầy, bất công quá, tại sao thầy không kiểm tra lại đúng hay sai. Thì thầy giáo dạy toán mới nói như thế này: ở đây thầy không phải kiểm tra kiến thức của các con, mà thầy kiểm tra thử ý chí và nghị lực của các con như thế nào. Các con thấy cái chuyện khó, các con đã lánh đi, trốn tránh đi, tránh né đi, các con sẽ không bao giờ trở thành những người thành công lớn trong cuộc đời này cả. Cho nên hôm nay thầy về đây gặp gỡ tất cả các em trong khóa tu này, thầy muốn mong muốn rằng các em phải trau dồi niềm tin đúng đắn trong cuộc sống và trong Phật Pháp. Đó là nền tảng, là điểm tựa, là cơ sở cho chúng ta sống thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Anh em ta về đây cùng học theo tranh.